thấy nhớ chúng con là cành, cành nào mà gắn liền với thân cây thì sinh trái dài. Cây nhớ xanh, cha thầy là người trồng, chính người cắt tỉa để trái dài hơn.
Hôm nay là ngày Chủ nhật, bởi thế nên chúng ta lại tiếp tục lắng nghe lời của vị cha chung chúng ta qua huấn từ lạy nữ vương cho Chủ nhật thứ năm, phục sinh năm B. Kính thưa quý anh quý chị, đây là nguyên văn của bài huấn từ của Đức Thánh Cha, và chúng ta sẽ chia sẻ sau đó ba cái điểm chính yếu ở trong bài huấn từ lạy nữ vương này của Đức Thánh Cha. Xin chào anh chị em thân mến. Trong phúc âm cho Chủ nhật thứ năm phục sinh, phúc âm Thánh Gioan đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8, Chúa cho thấy người là cây nho đích thật và nói với chúng ta như là những cành nho không thể sống nếu không liên kết với người. Người nói cho chúng ta biết như thế: thầy là cây nho, các con là cành. Câu thứ 5, không có cây nho nào mà lại không có cành nho. Hay ngược lại cũng thế, cành nho không tự mình sinh tồn mà phải hoàn toàn lệ thuộc vào cây nho, nguồn sống của chúng. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến động từ lưu ngụ, người lặp lại nó 7 lần trong bài vũ hôm nay. Trước khi lìa bỏ thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn trấn an thành phần môn đệ của người, họ có thể tiếp tục liên kết với người. Người nói: các con hãy ở trong thầy và thầy ở trong các con. Việc lưu ngụ này không phải là thứ vấn đề lưu ngụ một cách tiêu cực, một cách lờ đờ trong Chúa, để thiếp đi theo cái đời sống. Không, không phải thế, không phải là như vậy. Việc ở trong người, việc ở trong Chúa Giêsu mà người gợi lên cho chúng ta là việc lưu ngụ một cách chủ động và một cách hỗ tương. Tại sao vậy? Vì các cành nho thiếu cây nho chẳng làm gì được hết. Chúng cần nhựa để tăng trưởng và sinh hoa kết trái. Thế nhưng cả cây nho nữa cũng cần cành nho, vì hoa trái không trổ sinh ở thân cây. Đó là một nhu cầu hỗ tương. Đó là vấn đề của việc lưu ngụ hỗ tương để sinh hoa kết trái. Chúng ta ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Trước hết, chúng ta cần đến người. Chúa muốn nói với chúng ta rằng, trước vấn đề tuân giữ các giới răn, trước các mối phúc đức, trước các việc làm thương xót, cần phải liên kết với người, cần phải ở lại với người. Chúng ta không thể là những Kitô hữu tốt lành nếu chúng ta không ở lại trong Chúa Giêsu. Trái lại, với người, chúng ta có thể làm được mọi sự. Với người, chúng ta có thể làm được hết mọi sự. Thậm chí, Chúa Giêsu cần đến chúng ta như cây nho với các cành nho. Nói điều này có lẽ như thế là nói một điều càn rỡ. Nên tự vấn, Chúa Giêsu cần đến chúng ta ở chỗ nào chứ? Người cần đến chứng từ của chúng ta. Như các cành nho sinh hoa kết trái, chúng ta cần phải cống hiến chứng từ về đời sống Kitô hữu của chúng ta. Sau khi Chúa Giêsu đã thăng thiên về cùng Cha, thì công việc của các môn đệ, công việc của chúng ta đó là tiếp tục loan báo phúc âm bằng cả lời nói lẫn việc làm. Thành phần các môn đệ, thành phần môn đệ Chúa Giêsu là chúng ta đây, thực hiện công việc này bằng cách làm chứng cho tình yêu thương của người. Hoa trái cần phải được trổ sinh là tình yêu thương. Khi được gắn bó với Chúa Kitô, chúng ta lãnh nhận tặng ân Thánh Linh. Nhờ đó, chúng ta mới có thể làm lành với tha nhân của chúng ta, với xã hội, với giáo hội. Xem quả biết cây, đời sống đích thực của Kitô hữu là đời sống chứng nhân cho Chúa Kitô. Mà chúng ta làm sao có thể thành đạt để làm việc làm chứng này? Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, nếu các con ở trong thầy và lời thầy ở trong các con thì bất cứ điều gì các con xin sẽ được ban cho các con. Câu thứ 7. Cả điều này cũng là những gì táo bạo nữa. Ở chỗ tin tưởng rằng chúng ta xin điều gì thì điều ấy sẽ được ban cho chúng ta. Hoa trái của đời sống chúng ta lệ thuộc vào việc cầu nguyện. Chúng ta có thể suy tưởng như người, tác hành giống người, nhìn thế gian này cùng với các sự vật, sự việc bằng con mắt của Chúa Giêsu. Nhờ đó, như người đã yêu thương, chúng ta yêu thương anh chị em của chúng ta, bắt đầu từ thành phần nghèo khổ nhất và những ai khổ đau nhất, và chúng ta yêu thương họ bằng con tim của người và mang lại cho thế giới các hoa trái của thiện hảo, của bác ái, của hòa bình. Chúng ta hãy ký thác bản thân chúng ta cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ luôn mãi trọn vẹn liên hiệp với Chúa Giêsu và sinh hoa trái. Xin mẹ giúp chúng ta ở trong Chúa Kitô, trong tình yêu của người, trong lời của người, để làm chứng cho vị Chúa phục sinh trên thế giới này.
Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành nào mà xa lìa với thân cây thì sẽ héo khô. Cây nho khô, tay người làm ruộng vườn, ném vào đống
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả bài huấn từ lạy nữ vương của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ năm Phục sinh năm B. Và khi đọc xong em thấy, wow, không ngờ những một ba cái điều mà em vẫn nói với các anh quý chị thì Đức Thánh Cha cũng nói ở đây. Rõ ràng là một cái sự trùng hợp. Các anh quý chị chắc đã nghe em và cái này em nói ít thôi, nhưng mà cũng phải là hai lần. Đó là cái gì? Cây nho, cái thân của nó đó, không có bao giờ sinh trái hết đó. Mà trái của nó đó, nó ở cành. Đấy, chúng ta thấy không? Nó ở cành. Và cái lần đó em nói, em chứng minh là Chúa Giêsu nói là các con còn làm được nhiều việc hơn thầy nữa. Và em đặt vấn đề là nhiều việc hơn là ở chỗ nào? Và em nói ngay là tại vì Chúa Giêsu là thân nho, là cây nho, không có trinh hoa trái. Cái thân nó không có trinh hoa trái, mà cái cành nó phải sinh. Chúa Giêsu khi chết rồi đó, thì cứu được có hai người thôi. Trước khi chết thì cứu được người trộm lành, sau khi chết là cái ông đại đội trưởng. Thế thôi, trong khi đó, các thánh tông đồ đi rao giảng, bao nhiêu người trở lại. Mới bài giảng đầu tiên thôi là 3.000 người trở lại. Bài thứ hai, 5.000 người trở lại. Rồi bây giờ, khi tiêu hiểu chúng ta đây, chỉ cần nhặt một rác thôi, đã cứu được một linh hồn rồi. Một ngày chúng ta nhặt 10 cọng rác thôi, 10 linh hồn hơn Chúa rồi. Đó, đó là điểm thứ nhất. Em thấy em đọc hứng quá, em nói, wow, đúng rồi. Mình nghĩ đúng, và bây giờ Đức Thánh Cha giống như xác định cho em mà. Đấy, cái tư tưởng đó là đúng đấy. Cái tư tưởng thứ hai đó là cái gì? Tư tưởng thứ hai thì cũng trong bài này này, các anh chị. Cái thời cánh chung đấy các anh chị. Là bắt đầu từ Chúa Giêsu xuống thế làm người. Chứ không phải thời cánh chung là cái thời mà Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Không. Từ khi Chúa Giêsu xuống thế làm người. Bởi thế nên Thánh Phaolô ở trong thư Do Thái đoạn 1 câu 2 nói gì? Đến thời sau hết này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua người con. Đấy, Chúa Giêsu tới là thời sau hết đấy. Thời sau hết đấy. Và đó là thời cánh chung. Sau hết là cánh chung đấy. Nhưng Chúa Giêsu đã cứu chuộc loài người rồi. Và tất cả mọi người đã được cứu nơi Chúa Kitô rồi. Nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu về trời. Tất cả mọi sự đã được hoàn tất nơi Chúa. Nhưng nơi mỗi người chúng ta chưa có hoàn tất. Chúng ta phải tin Chúa nữa. Chúng ta mới được cứu rỗi. Có đúng không? Không tin Chúa có được cứu rỗi không? Không. Vậy thì bây giờ Chúa về trời rồi. Ai sẽ làm cho nhân loại tin vào Chúa để được cứu rỗi đây? Nếu không phải là giáo hội, mà trong giáo hội là thành phần Kitô hữu chúng ta đây. Vậy vì thế nên chúng ta sẽ là những người làm cho nhân loại nhận biết Chúa Kitô. Các anh chị ơi, điểm thứ ba đây nó là cái gì? Điểm thứ ba đây là cái em cũng vẫn nói các anh chị là chúng ta hãy để cho Chúa yêu, đúng không? Hãy để cho Chúa yêu. Và chỉ có khi nào Chúa yêu chúng ta đó, yêu trong chúng ta đó, thì chúng ta mới có thể yêu nhau như thầy yêu các con được thôi. Em nói cái này bao nhiêu lần rồi. Và khi mà chúng ta sống lời Chúa đó, là lời Chúa sẽ biến đổi chúng ta, sẽ chiếm đoạt chúng ta, sẽ làm cho chúng ta suy nghĩ như người, nói năng như người, tác hành như người, phản ứng như người. Đây. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục say sưa với lời của Đức Thánh Cha và với chính lời Chúa nữa, để chúng con luôn luôn suy nghĩ theo cái chiều hướng của giáo hội, của chính Chúa, của Thánh Thần soi động. Và bây giờ em thấy phải có 3 điểm. Điểm đầu tiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái vấn đề là sự liên hệ giữa cây nho và cành nho. Đó, và Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến là Chúa Giêsu nhấn mạnh đến động từ lưu ngụ. Người lặp lại nó 7 lần trong bài phúc âm hôm nay. Trong khi đó bài phúc âm hôm nay có 7 câu thôi. Gioan phúc âm Thánh Gioan đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8 có nghĩa là 7 câu thôi. Mà cái chữ động từ lưu ngụ đó hay là ở trong đó 7 lần. Thì trung bình là mỗi câu một lần. Và vì thế nên chúng ta mới biết được là sở dĩ Đức Thánh Cha nói nhấn mạnh đến 7 lần như vậy, một bài phúc âm ngắn như vậy, có nghĩa là gì? Cái chữ động từ lưu ngụ rất là quan trọng. Và Đức Thánh Cha nói đến một điểm mà chúng ta chưa nghĩ tới, hay là chúng ta chưa kịp nghĩ, đó là cái gì? Trước khi lìa bỏ thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu muốn trấn an thành phần môn đệ của người rằng họ vẫn có thể tiếp tục liên kết với người. Dù Chúa Giêsu lên trời, nhưng chúng ta vẫn sống với người. Chứ không phải người bỏ chúng ta, xong, hết. Giống như là chúng ta hay khóc người thân chúng ta ra đi vậy, không còn được ở gần người thân chúng ta nữa, không còn được thấy nữa, không còn được nghe nữa, vân vân. Nhưng mà thật sự trong đức tin chúng ta lại thấy được an ủi. Bởi vì thật sự ra người thân chúng ta ra đi là để được về với Chúa. Và chỉ có trong Chúa người thân chúng ta mới ở với chúng ta còn hơn là chúng ta ở với nhau một cách thể lý. Và nếu chúng ta không thương yêu nhau thì rồi cũng ly dị thôi. Thì rồi cũng nhà nào nhà ấy ở thôi. Thì rồi con cũng không ở đứa bố mẹ được nữa. Và bố mẹ cũng không ở với con được nữa, thấy không? Thì như vậy là cái thế gian này, những cái ở với nhau thể lý nó chỉ tạm bợ thôi. Chứ còn ở với nhau một cách hiệp thông thần linh đó, cái đấy là nó khó lắm. Và phải có đức bác ái yêu thương mới có thể ở với nhau được. Do đó nên Chúa Giêsu cho chúng ta, bảo chúng ta, trấn an chúng ta là dù thầy có về trời rồi các con ơi, nhưng các con vẫn tiếp tục ở với thầy, thầy vẫn ở với các con. Như là cây nho với cành nho vậy. Trong cái bài này là Chúa Giêsu nói cái dụ ngôn rất là hay, rất là thực tế. Và giống như cây nho với cành nho thì giống như là các con hãy ở trong thầy. Và thầy ở trong các con. Các con ở trong thầy đây bằng cách nào? Bằng cách là hãy cứ dính liền với thân nho. Chứ đừng có rời bỏ thân nho. Và thầy ở trong các con là gì? Là nhờ các con dính liền với thân nho mà thầy mới có thể thông sự sống của thầy ra cho các con. Và Đức Thánh Cha nói rõ, cái việc mà lưu ngụ này đó, có nghĩa là sống trong nhau này đó, thì đối với chúng ta là Kitô hữu, là cành nho đó, thì không phải là một thứ tiêu cực hay là lờ đờ, sống lờ đờ trong Chúa đó, rồi để mình thiếp đi theo đời sống. Đại khái Đức Thánh Cha dùng diễn tả một cách tiêu cực đó. Thì theo em hiểu chỗ này Đức Thánh Cha cố ý nói gì? Đức Thánh Cha cố ý nói là chúng ta giống như là khi mà được ơn Chúa đấy, được ơn an ủi đấy, đọc kinh thấy nốt sáng suốt sáng nó ngọt ngào như có mật ở trong miệng chúng ta đấy, chúng ta thích đọc, say sưa đọc, thì như vậy là chúng ta dễ bị ru ngủ lắm. Và chúng ta cứ vậy mà đi theo thôi, dễ dàng quá mà. Theo Chúa dễ thật, không có gì đau khổ, không có gì là gian nan khốn khó cả, đầy ơn an ủi cả. Thế đó chúng ta cứ vậy nhắm mắt mà phó mặc cho Chúa. Nhưng mà đến khi mà Chúa quật chúng ta một cái, chúng ta mới giật mình. À, sao Chúa dữ thế? Chúa không phải là Chúa của con nữa rồi. Chúa là ma. Bởi vì chỉ có ma nó mới có dữ tợn như vậy thôi. Và lúc bây giờ chúng ta biết chúng ta có thật ở trong Chúa hay không? Hay là chúng ta chỉ có ở trong Chúa một cách lờ đờ, một cách thiếp ngủ theo ơn an ủi của Chúa thôi, theo cái cảm tình của chúng ta thôi, cảm giác của chúng ta thôi. Nếu một khi mà ơn Chúa làm cho cảm tình, cảm giác của chúng ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy an ủi, cảm thấy thích thú, khoái vị, đấy là chúng ta theo Chúa. Còn khi mà chúng ta trái ý thì thôi con, bye bye. Thì bây giờ Đức Thánh Cha nói là không phải ở trong Chúa là như vậy. Và Ngài nói rõ, việc ở trong người, việc ở trong Chúa Giê-xu mà người gợi lên cho chúng ta là việc lưu ngụ một cách chủ động và một cách hỗ tương. Chủ động nha. Đó, bám lấy Chúa. Chứ không phải là Chúa cứ cầm lấy chúng ta vậy, Chúa buông cái là chúng ta rơi xuống. Không. Chúa nắm lấy chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng bám vào Chúa nữa. Đấy, cả hai. Chứ không phải chỉ có một mình Chúa nắm lấy chúng ta, xong rồi cái Chúa bỏ ra cái là chúng ta rơi. Không. Khi mà Chúa nắm, nhưng mà chúng ta cũng nắm. Đó, chẳng hạn như là Chúa ôm lấy chúng ta vào lòng nhé. Đó, Chúa ôm chúng ta vào lòng. Nhưng mà rồi chúng ta cũng giang hai tay chúng ta ôm với Chúa nữa, ôm lại Chúa nữa, giống như cái hớt vậy. Hớt có nghĩa là cả hai người cùng ghi chặt lấy cho nhau. Chứ không phải chỉ có một người thôi, còn người kia cứ thòng tay xuống rồi cứ chẳng làm gì để cho người kia hớp. Rồi lúc bỏ ra cái là ông ấy ngã bột trần, hay là bà ngã bột trần ra. Hay là đứa bé cũng vậy. Đấy, nó phải ôm chặt lấy bố mẹ nó. Thì khi bố mẹ nó buông ra, thì nó vẫn còn ở trong lòng bố mẹ. Vì thế nó gọi là hỗ tương. Vì bây giờ Đức Thánh Cha hỏi, đặt tại sao vậy? Vì cành nho thiếu thân nho chẳng làm được cái gì. Chúng cần nhựa để tăng trưởng và sinh hoa kết trái. Rồi ngược lại, cả cây nho cũng vậy, cũng cần đến cành nho vì hoa trái không trổi sinh ở thân. Đó là một nhu cầu hỗ tương, đó là vấn đề lưu ngụ hỗ tương để sinh hoa kết trái. Đúng, quá sức là đúng các anh các chị ạ. Bởi vì cây nho với cành nho tồn tại, cần có nhau là để làm gì? Sinh hoa kết trái. Có thế thôi. Có thế thôi. Cái cây nho không thể sinh trái nếu không có cành nho. Và cành nho cũng không thể nào sinh trái nếu không có thân nho. Vậy thì cái sinh trái đó, đó chính là cái mục đích cho cái mối liên hệ giữa cành nho và thân nho, giữa thân nho và cành nho. Có phải không? Đó là vấn đề việc lưu ngụ hỗ tương để sinh hoa kết trái. À, hay, 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 hay. Chỗ này rất là hay đó. Chúng ta ở trong Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Đức Thánh Cha nói như vậy. Rồi, bây giờ, chính vì hỗ tương như vậy, nghĩa là sống với nhau và cho nhau, trong nhau như vậy, mà bây giờ đến một cái vấn đề khác. Một cái vấn đề là cần nhau. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói là trước hết chúng ta cần người. Rồi sau đó, Ngài nói là Chúa cũng cần chúng ta nữa. Và chính cái điều này em cũng nói được, các anh ấy chị thấy bao nhiêu lần đọc kinh em nói không? Lạy Chúa, chúng con cần Chúa. Do đó chúng con phải đọc kinh. Nhưng ngược lại Chúa cũng cần chúng con nữa. Dù chúng không cần thật theo nguyên tắc, nhưng mà thực tế Chúa lại cần. Bởi vì bây giờ Chúa về trời rồi, bởi vì Chúa giờ thiêng liêng rồi. Mà chúng con đang sống trên trần gian nên cần phải có tác nhân, cần phải có những cái bề ngoài Chúa muốn dùng chúng con để làm cái tác nhân, để làm những cái gì mà Chúa muốn làm, để thể hiện cái lòng thương xót của Chúa ra. Và nhờ đó chúng con được diễm phúc, được cộng tác với Chúa để làm những cái việc như vậy. Do đó nên ở đây trước hết là Đức Thánh Cha nói là chúng ta cần người. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, Chúa muốn nói với chúng ta rằng trước vấn đề tuân giữ các giới răn nhé, tuân trước các mối phúc đức nhé, trước các việc làm thương xót nhé, cần phải liên kết với người, cần phải ở lại với người. Đấy, chúng ta thấy không? Để ý chỗ này nhá. Ba điều. Trước vấn đề tuân giữ các giới răn là cái căn bản. Sau đó tiến lên một chỗ nữa, đó là các mối phúc đức. Là cao hơn là các giữ giới răn. Giống như người thanh niên đó, đến hỏi Chúa, làm sao tôi được sống đời đời? Thì Chúa nói, hãy giữ các giới răn. Thì sau khi Chúa nói, giữ các giới răn rồi, anh nói, tôi đã giữ từ nhỏ. Thì tôi còn thiếu gì không? Vậy về hãy bán hết gia tài đến theo ta. Thì đó là các mối phúc đức. Đầu tiên là các giới răn, rồi tới các mối phúc đức. Rồi, các mối phúc đức xong. Xong rồi tới cái bậc cao hơn nữa, thể hiện cái mối phúc đức đó, đó là việc thương xót. Đấy thì trước ba cái điều đó: giữ giới răn này, thực hành các mối phúc đức này, làm việc thương xót. Thì trước ba cái điều đó lại phải có một điều căn bản không thể thiếu, nếu không thì chẳng có bao giờ có ba điều đó. Đó là cái gì? Liên kết với người, ở lại trong người. Thì chúng ta mới có thể sống, giữ các giới răn được. Không có ơn Chúa, chúng ta giữ giới răn được không? Không có ơn Chúa, sức may mà chúng ta đã không giữ giới răn được mà lại sống các mối phúc đức. Và không có ơn Chúa, làm sao chúng ta có thể thương xót như Chúa thương chúng ta? Do đó nên trước hết là chúng ta cần Chúa, để chúng ta là cành nho mới có thể sinh hoa trái. Chúng ta cần Chúa, nhưng mà ngược lại Chúa cũng cần chúng ta. Thậm chí Chúa Giêsu cần đến chúng ta nữa, như cây nho với các cành nho. Vậy thì Đức Thánh Cha đặt vấn đề, Chúa Giêsu cần đến chúng ta ở chỗ nào? Thì đây, người trả lời ngay, người cần đến chứng từ của chúng ta. Chúng ta cần ơn Chúa, nhưng Chúa Giêsu lại cần đến chứng từ chúng ta. Bởi vì khi chúng ta có ơn Chúa đó, thì chúng ta mới làm những cái điều làm chứng về Chúa được. Đức Thánh Cha trả lời ngay, Chúa cần đến chúng ta là ở chỗ Chúa cần đến chứng từ của chúng ta. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến chỗ, sau khi Chúa Giêsu đã thăng thiên về cùng Cha, thì công việc của các môn đệ, công việc của chúng ta đó là tiếp tục loan báo phúc âm bằng cả lời nói lẫn việc làm. Đấy, thì như nãy em nói đó, thì Chúa Giêsu đã về trời rồi, công cuộc cứu chuộc của Chúa đã xong rồi, nhưng mà chỉ mới nơi Chúa mà thôi. Chứ còn nơi nhân loại đó, ai cũng phải tin chấp nhận ơn cứu độ đó mới được cứu rỗi. Vậy thì bây giờ Chúa về trời rồi, nhân loại làm sao biết Chúa để mà chấp nhận ơn cứu độ đó, để mà được cứu rỗi đây, nếu không có chứng nhân, không có giáo hội. Do đó nên Đức Thánh Cha dặn kỹ chúng ta kỹ là bây giờ là việc của chúng ta đấy, tiếp tục công việc của Chúa Kitô để làm cho ơn cứu độ của Chúa đến với từng người, đến với tất cả mọi người cho đến khi Chúa lại đến. Đấy, Chúa cần chúng ta để làm chứng cho Chúa, để cho ơn cứu độ Chúa đã cứu chuộc được đến với từng người, những người anh chị em của chúng ta mà Chúa dựng nên để cho họ được cứu rỗi. Còn nếu chúng ta không có làm cái công việc làm chứng cho Chúa đó, là chúng ta không xứng đáng làm môn đệ của Chúa đâu. Và chúng ta đã đi ngược đường rồi. Và chúng ta kiểu như là chúng ta ở trong Chúa một cách lờ đờ. Chúng ta chỉ có biết chúng ta thôi, hưởng thụ ơn Chúa mà không biết share ơn Chúa đi. Rồi, Đức Thánh Cha nói chúng ta là làm chứng cho Chúa đó, cả lời nói lẫn việc làm, chứ không phải chỉ lời nói không. Chứ không phải chỉ lời nói không. Và Đức Thánh Cha nói cho chúng ta biết điều này nữa, đó là làm chứng cho tình yêu thương của người. Hoa trái cần phải được trổ sinh là tình yêu thương. Đấy, bây giờ Đức Thánh Cha nói rõ chúng ta hoa trái của cái cành nho là cái gì, và cái cây nho muốn cành nho sinh hoa trái gì, đó là tình yêu thương. Thấy không? Hoa trái cần phải được trổ sinh là tình yêu thương. Bởi thế nên khi mà Chúa phán xét trung thẩm á, là Chúa phán xét cái gì? Chúa phán xét tình yêu thương. Có thế thôi. Có thế thôi. Đó là hoa trái đó. Hoa trái của đời sống Kitô hữu chúng ta đó là tình yêu thương. Nếu Chúa không thấy chúng ta có hoa trái gì thì giống như là một cây vả, cành lá tùm. Đấy, và cây to, lá lớn, rồi tùm. Nhưng mà không có quả tí nào hết. Thì chỉ có bị nguyền rủa thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ say sưa với ơn Chúa khi được Chúa an ủi, có thế thôi. Còn khi mà cần phải cắt tỉa đi cho sinh nhiều hoa trái hơn thì chúng ta lại bỏ Chúa. Thì chúng ta lại buông xuôi. Thì đó, đâu có sinh hoa trái gì đâu. Đâu yêu thương gì, chúng ta chỉ là một cái cây vả, nghĩa là tùm hoa lá cành mà không có trái. Đó đó nên cũng không đẹp lòng Chúa và sẽ bị nguyền rủa thôi. Và Đức Thánh Cha còn dặn chúng ta như vậy nữa là khi được gắn bó với Chúa Kitô, chúng ta lãnh nhận tặng ân Thánh Linh. Thấy không? Khi chúng ta gắn bó với Chúa Kitô, chúng ta có Thánh Linh. Mà Thánh Linh là đấng canh tân bộ mặt trời đất. Thánh Linh là đấng làm cho chúng ta được sống. Và Thánh Linh liên quan đến hiệp thông yêu thương. Thánh Linh liên quan đến yêu thương. Đó là chỉ có Thánh Linh chúng ta mới có thể trổ sinh hoa trái yêu thương mà thôi. Và Đức Thánh Cha nói nhắc nhở chúng ta này, đời sống đích thực của Kitô hữu là đời sống chứng nhân cho Chúa Kitô. Còn nếu chúng ta không phải là chứng nhân cho Chúa Kitô đó, chúng ta là hữu danh vô thực thôi. Vô thực thôi. Mà hoa trái đây chính là tình yêu thương. Hoa trái của chứng nhân đây chính là tình yêu thương. Có nghĩa là khi chúng ta yêu thương đó, đó là chúng ta làm chứng nhân Chúa Kitô. Đó, và đó cũng là lý do Chúa Giêsu nói là Thầy yêu các con như nào, các con yêu nhau như vậy. Và cứ dấu này, người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy. Vậy bây giờ chúng ta không yêu thương, người ta có nhận biết Chúa Kitô không? Không. Vậy chúng ta có phải là môn đệ của Chúa không? Không. Bởi vì sao vậy? Môn đệ của Chúa phải yêu thương, phải làm chứng cho Chúa. Mà bây giờ chúng ta không yêu thương thì làm chứng chỗ nào? Vậy thì đâu phải môn đệ Chúa Kitô? Hay là chỉ có tên thôi, không có thực tế, không có như vậy? Đấy, do đó chúng ta hãy nghĩ lại. Và chính trong bài phúc hôm nay, các anh chị ơi, điều mà Cha Thầy vinh hiển đó là các con sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy. Thầy chúng ta thấy không? Chúng ta chỉ có trở nên môn đệ của Thầy là khi sinh hoa trái thôi. Có nghĩa là khi chúng ta sống bác ái yêu thương thôi. Còn nếu chúng ta không sống bác ái yêu thương á, thì không phải đâu. Không phải đâu. Dù chúng ta có rước lễ, dù chúng ta có xưng tội, dù chúng ta đọc kinh ngay đi nữa mà không bác ái yêu thương, không phải là môn đệ Chúa Kitô. Chỉ là một cây vả tùm hoa lá cảnh, không sinh hoa trái yêu thương, cũng bị Thiên Chúa khiển trách và nguyền rủa thôi. Điều cuối cùng mà Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta đó là cái gì? Chúng ta làm sao có thể thành đạt trong việc làm chứng này? Đức Thánh Cha còn dẫn chúng ta đi sâu hơn nữa. Vẫn biết là theo nguyên tắc chúng ta muốn làm môn đệ đích thực của Chúa Kitô, chúng ta phải làm chứng cho Chúa Kitô. Làm chứng đây có nghĩa là yêu thương. Cái yêu thương đó chính là hoa trái của cái chứng từ của chúng ta. Vậy thì bây giờ làm sao chúng ta làm được điều đó? Thì đó, Đức Thánh Cha mới đặt vấn đề. Đức Thánh Cha dẫn chúng ta tiếp. Hoa trái của đời sống chúng ta lệ thuộc vào việc cầu nguyện. Có nghĩa là Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cả hai khía cạnh của đời sống Kitô hữu. Khía cạnh hoạt động để sinh hoa trái, đó là khía cạnh làm chứng, cả lời nói lẫn việc làm. Nhưng mà đời sống nội tâm, đó là cầu nguyện, vẫn cần phải có điều đó. Vì thế mới gọi là ở trong. Chúng ta làm gì thì làm. Dù làm mẹ, làm chồng, làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm tổng thống, làm giáo hoàng đi nữa, chúng ta cũng phải cầu nguyện thôi. Có truyền giáo hay là có dâng lễ các thứ gì, chúng ta cũng phải theo cái tinh thần cầu nguyện, có một đời sống nội tâm. Chúng ta sống với nhau, sinh hoạt với nhau, nhưng đừng có để ý đến những cái mà chúng ta cảm thấy là khâm phục. Nhưng mà cái khâm phục nhất là ở chỗ hiền lành và khiêm nhượng. Cái khâm phục nhất là ở chỗ nhịn nhục, tha thứ. Còn nếu mà chúng ta làm được nhiều việc, có kết quả, ai cũng khen hết, mà đụng trận một cái là văng, bắt đầu phạm lỗi đức bác ái, lỗi đức tuân phục, thì cái đó là đời không có đời sống nội tâm rồi. Chắc chắn 100% không có đời sống nội tâm. Và nếu mà chúng ta bảo là chúng ta gặp được Chúa rồi, Chúa mặc khải cho chúng ta cái này, Chúa bảo chúng ta cái kia, mà chúng ta cũng không thương yêu nhau, thì đừng có nói đó là Chúa nói cái này, Chúa nói cái kia. Cái lời Chúa nói, cái giáo huấn của Chúa nói ở trong phúc âm hết. Và Chúa nói với ai thì nói, cũng phải phản ánh phúc âm. Còn Chúa nói trong phúc âm một đàng, mà Chúa nói chúng ta một nẻo, thì là giả dối thôi, fake. Có vậy thôi. Do đó nên em muốn nhấn mạnh ở đây, Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh ở đây đó, đó là cái nội tâm nữa. Chỉ có nội tâm chúng ta mới có thể làm chứng cho Chúa Kitô được thôi. Và khi người ta nhìn thấy chúng ta đó, người ta nhìn thấy một Chúa Kitô. Vì thế gọi chúng ta là Ante Christos. Ante là có nghĩa là another Christ. Đó, một Chúa Kitô khác. Và đó là lý do mà Đức Thánh Cha diễn tả này. Hoa trái của đời sống chúng ta lệ thuộc vào việc cầu nguyện. Chúng ta có thể suy tưởng như người, tác hành giống người, nhìn thế gian này cùng với các sự vật của nó bằng con mắt của Chúa Giêsu, và chúng ta yêu thương bằng con tim của người. Đấy, Đức Thánh Cha nói với chúng ta đấy. Nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta mới có thể được như vậy. Nếu chúng ta sống nội tâm, chúng ta gắn bó với Chúa đến nỗi mà không phải tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi, như Thánh Phaolô ở thư Galata đoạn 2 câu 20, thì lúc bây giờ chúng ta mới thật sự là nhân chứng cho Chúa Kitô mới thực sự sinh hoạt trái. Còn nếu không thì Chúa Kitô không sống trong chúng ta không để cho Chúa thương chúng ta, yêu chúng ta, thì chúng ta không thể nào yêu nhau như Thầy yêu chúng con được. Cái bài phụ hôm cho Chủ nhật thứ năm mùa phục sinh 5B hôm nay được Thánh Linh Cha diễn giải cho chúng ta thấy được là cái mối liên hệ giữa cây nho và cành nho. Và cây nho với cành nho có hỗ tương với nhau, đều cần đến nhau để sinh hoa trái. Và hoa trái đấy là gì? Là chính tình yêu thương. Nhưng cành nho không thể nào yêu thương được nếu không được cây nho thông ra cho và nhờ Thánh Linh đó mà họ mới có thể suy nghĩ như Chúa Kitô, phát ngôn như Chúa Kitô, tác hành như Chúa Kitô, phản ứng như Chúa Kitô, yêu thương như Chúa Kitô. Và có thế thì như Chúa Giêsu đã nói, Chúa Cha vinh danh là ở chỗ các con sinh nhiều hoa trái và trở nên môn đệ của Thầy. Và tóm lại, chúng ta hãy cùng với Đức Thánh Cha để xin Mẹ giúp chúng ta ở trong Chúa Kitô, trong tình yêu của Người, trong lời của Người, để làm chứng cho vị Chúa phục sinh trên thế giới này. Amen.
Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành nào mà gắn liền với thân cây thì sinh trái sai. Cây nho xanh, Cha Thầy là người trồng, chính Người cắt tỉa để trái. Đông